的莫来忘罪，爱咋的忙跳暗会，该了没多光空战，送泪疼疼满眼冰泪，疼回恩流泪落泪，有空山怎会泪泪，热眼眉凝在心眉，心思浓生可拜都退，
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay, thứ bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2014, từ phòng VM của đài Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
anh vui khỏe không anh?
Dạ vâng, rất là khỏe thưa anh.
Anh khỏe nhưng mà tôi có cái điều tôi muốn thưa với anh nhỉ. Tôi lái xe từ trên nhà, từ nhà đến đài để thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Tôi nghe anh và cô Quỳnh Như nói về sửa soạn là mua quả mừng giúp kinh tế Hoa Kỳ mùa Giáng sinh. Tôi nghe đài Mỹ thì họ đã bắt đầu họ phát nhạc Giáng sinh từ cả tuần đấy rồi anh ạ. Gần hết năm mà không biết mình đã có tiền để sắm sửa hay chưa anh, làm tôi sợ. Chiều hôm qua tôi đi làm về, tôi có ghé lại nhà quàn thăm một người bạn có một người con mới qua đời. Và cũng là ngày tôi nhận được tin một người bạn vong niên ở trong nước, trọng tuổi, rất thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng mới qua đời. Người bạn trẻ ở tuổi tứ thập nhi bất hoặc, 40 là hết mê hoặc và chín chắn. Cái chết của người trẻ làm tôi sợ. Nghĩ đến cái chết tôi sợ anh ạ. Thế nhưng rồi trong màn đêm lái xe về nhà, tôi nghĩ là nếu là còn sống thì phải làm, phải yêu và đừng sợ. Tình yêu mang đến sự hứng thú và làm giảm bớt đi sự cô đơn, sợ hãi. Mỗi tuần chúng ta, anh Ngọc Minh cũng như anh Lê Sương, đài truyền hình SBTN, đài Sài Gòn Dallas, chúng ta được nói chuyện với từng người thân mến ở trong nước hay tất cả những người đang lắng nghe chương trình này trên toàn cầu thân mến với chúng ta, làm cho cuộc đời nó vui hơn anh. Và bây giờ tôi hết sợ. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, tôi xin phép anh này gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả thân mến của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình là đi toàn cầu, tất cả những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, tôi có đọc một đoạn văn nói về sợ như thế này: cả thế giới phải sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm, nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói. Vậy người Nhật sợ ai? Xin thưa, đó là người Trung Cộng. Người Trung Cộng không nói cũng làm. Và nếu như vậy thì người Trung Cộng sợ ai? Người Trung Cộng sợ Cộng sản Việt Nam. Người Cộng sản Việt Nam nói một đàng, làm một nẻo. Nói vậy mới thấy người Cộng sản Việt Nam đáng sợ. sợ vì kiểu hành xử khác thường làm cho ngay cả đối thủ cũng không kịp trở tay, mà không phải đối thủ mà cả 90 triệu dân người Việt Nam cũng không đỡ nổi. Trong tâm tình của tôi vừa mới nêu lên với anh cũng như toàn thể quý vị, một người khách mời của tôi hôm nay chắc chắn nói về sự sợ, về sự chết. Ông không sợ, nhưng không biết ông có sợ về những cái điều mà tôi vừa mới nói, Đảng Cộng sản đã làm cho 90 triệu người sợ hay không. Từ thành phố Dallas đã có một lần ông đến, chúng con xin kính gửi lời chào đến Linh Mục Đinh Hữu Thoại, Tổng Thư ký của Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam. Thưa cha Thoại, nếu cha nghe được con ạ.
Vâng ạ, kính chào bác Phan Đình Minh và quý vị trong ban kỹ thuật cũng như quý khán thính giả đang nghe chương trình từ cánh đồng mây. Vâng, rất là thú vị sau một thời gian dài trở lại với chương trình từ cánh đồng mây. Cũng cả năm rồi á.
Có lẽ hơn đấy.
Rất là hân hạnh được bác Phan Đình Minh mời trở lại.
Thứ nhất là chúng ta, dạ thưa cha, con xin phép cha, thế là chúng ta tạ ơn Chúa vẫn cho cha và chúng con đứng trên trái đất này, có nhiều điều không tốt lành, nhưng mà chúng ta đứng trên trái đất này để nói lên những cái sự không tốt lành. Con chắc chắn là cha đang ở Sài Gòn, đẹp lắm Sài Gòn ơi. Thời tiết ở Sài Gòn như thế nào thưa cha Thoại?
Vâng, thì sau mấy hôm nay thì trời có vẻ hơi oi, nóng oi, cũng mưa lất phất. Nãy có việc đi dân khách lệ ở một giáo xứ trong Sài Gòn, trở về thì trời mưa, ít nữa là ướt, nhưng mà về kịp đến nhà thì thấy là trời cũng chỉ mưa nhẹ thôi, sau đó là tạnh luôn. Có lẽ cuối mùa, cho nên có lẽ đó là một cái nguyên nhân là nó hơi oi bức một chút. Và thì nhưng mà nghe nói ngoài miền Bắc á, hôm nay thì rất là lạnh, rất là lạnh, dân miền Bắc thì than dữ lắm. Khí hậu hai miền rất là khác nhau.
Trời mưa hay buổi đêm mây không bay hay nếu mây không bay thì cha không nhìn thấy, nhưng mà bên chúng con hôm nay thì cũng lạnh lắm thưa cha, tại thành phố Dallas mấy hôm nay đều lạnh cả, nhưng mây vẫn bay. Con xin phép trước tiên là hỏi về sinh hoạt của cá nhân Linh Mục Tổng Thư ký Đinh Hữu Thoại của Dòng Chúa Cứu Thế và sinh hoạt của Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam, tại hai miền Bắc cũng như miền Nam, có điều gì cần phải nhắc đến sau một năm chúng ta mới được gặp nhau chưa thưa cha Thoại ạ?
Vâng, cảm ơn bác Minh đã hỏi về tình hình của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Thì đúng là cái thời điểm này là cái thời điểm khá là sôi động, do nó là cái thời điểm bầu cử hết một cái nhiệm kỳ 4 năm. Thì năm nay là năm bầu cử, và viên cha giám tỉnh Phạm Trung Thành thì ngài đã làm giám tỉnh hai nhiệm kỳ liên tiếp, tức là từ năm 2008 đến nay. Và theo luật bầu cử của nhà Dòng thì ngài sẽ không còn được ứng cử trong cái nhiệm kỳ thứ ba nữa. Vì thế mà phải bầu ra một người khác. Nhưng cái không khí bầu cử của trong nhà Dòng cũng rất là hồi hộp, và thấy cầu nguyện rất là nhiều để Chúa chọn cho nhà Dòng một người lãnh đạo dẫn dắt nhà Dòng đi vào cái đường đi mới. Ngoài cái vị giám tỉnh thì còn có các cố vấn, sáu cố vấn nữa. Thì cái cuộc bầu cử đó cũng chưa kết thúc, mới chỉ có một vị tỉnh mới thôi, còn sáu vị cố vấn thì chưa kết thúc. Nên là vào cái thời điểm này cũng là thời điểm của cuối một năm phụng vụ, tháng 11, rồi tháng các linh hồn. Nói chung là trong tôn giáo, trong công giáo thì tháng này là tháng khá bận rộn của các linh mục, nhà Dòng cũng vậy. Ngoài cái việc tham gia vào cái phụng vụ chung của giáo hội thì có cái những cái công việc riêng của nhà Dòng, đó là giảng đại phúc hay là đi giảng tĩnh tâm các nơi, cho nên cái bầu khí, một bầu khí rất là bận rộn. Rồi sắp tới tuần tới này thì tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ bước vào cái tuần tĩnh tâm hàng năm. Đó là luật buộc mọi tu sĩ phải tĩnh tâm hàng năm. Thì trong hai tuần sắp tới chúng tôi sẽ tĩnh tâm hai đợt, mỗi đợt kéo dài một tuần. Nói chung là từ 14 ngày, chính xác là 4 ngày thôi, nhưng mà chọn 4 ngày giữa tuần để thuận tiện vấn đề đi lại. Đó là những cái bầu khí hiện nay trong tỉnh dòng thế giới Việt Nam. Để xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho nhà dòng. Cách nào đó cũng là những người quen biết của quý vị. Trong quá trình làm việc trong thời gian gần đây thì chúng ta quen biết nhau. Đó, nên là rất là cần những lời cầu nguyện, những lời chúc lành của quý vị hay dành cho nhà dòng. Yeah.
Thưa cha, Đinh Hữu Thoại, cha có nói về vấn đề bầu cử, thưa cha. Chúng ta vào những cái thời gian, chúng con mới cách đây một hai tuần, có kỳ chung giữa bầu cử giữa hai năm, thì có một lần Đảng Cộng Hòa bên Hoa Kỳ này đã chiếm được cả hai viện, lưỡng viện, thượng viện và hạ viện. Con xin hỏi được cái câu này thì cũng chả cần phải hỏi, nhưng mà cứ hỏi thôi. Cha đến cha nói đến bầu cử tìm một người, cái việc của cha vừa mới nói, nhà dòng có cần phải được đảng đề cử, nhà dòng bầu, các cha bầu hay không, hay là mình tự đề cử, hay tự mình kiếm được một người, thưa cha Thoại?
Không phải, không có, hoàn toàn không có giống như là đảng bầu cử đâu ạ. Và chắc nó cũng không có hoàn toàn giống như cái bầu cử giữa kỳ của bên Hoa Kỳ. Không có điều kiện để tìm hiểu, nhưng mà chắc chắn là mỗi một cái nơi nó có một cái khác, và đặc biệt là trong các tổ chức tôn giáo riêng ở Việt Nam ở nước ngoài thì có cái việc là vận động tranh cử, tức là một số nhóm trong nhà dòng sẽ đi đề cử lên một cái người mà mình muốn á, xong rồi vị đó sẽ đi diễn thuyết trong nhà dòng để nói lên cái đường lối của nhóm của mình hay là mình trong nhiệm kỳ sắp tới nếu mà làm giám tỉnh. Đó là cái đối với tỉnh nước ngoài, tỉnh Mỹ đó, một tỉnh ở bên Mỹ đó. Nhưng mà ở Việt Nam thì nói chung là không có cái tình trạng, không có cái truyền thống đó, cái truyền thống vận động đó, không có. Chắc có lẽ là do cái bản tính khiêm tốn của người Việt, của người Á Đông, nên họ không có chấp nhận cái chuyện mà đi vận động tranh cử. Nhưng mà về bầu cử thì hoàn toàn là phổ thông bầu phiếu, phổ thông bầu phiếu hoàn toàn là dân chủ, mỗi người gọi là quyết định cái lá phiếu của mình, mỗi người quyết định lá phiếu của mình, và không có như là những cái chuyện đảng cử dân bầu giống như Đảng Cộng sản đâu. Cái điều kiện được bầu làm giám tỉnh thì rất là rộng, tức là chỉ cần trên 35 tuổi, rồi cũng chọn được 5 năm trở lên là linh mục vậy thôi. Chỉ ba điều kiện đó là được có thể ứng cử viên giám tỉnh. Cho nên cái vòng các vòng bầu cử vừa rồi là nhà dòng có 320 thành viên, thì đến 182 ứng cử viên rồi.
Đủ điều kiện
nên để chọn là một người trong cái số 182 đó. Thì nói chung là trong nhà dòng thì rất là nghiêm túc trong vấn đề bầu cử, cũng theo luật dòng, thậm chí là cái quan trọng nhất là theo lương tâm nữa đó, nên là không có cái chuyện đảng cử dân bầu.
Thế cha có nói cho nó vui thôi, nhưng mà bất cứ trong cái cuộc bầu cử nào, chúng ta cũng luôn luôn có những cái chữ đó ở trong đầu mình, đó là cử xứng và bầu đúng. Thì chắc chắn là với sự hướng dẫn của lòng thương mến của Đức Chúa Trời, dòng Chúa Cứu Thế sẽ có một vị lãnh đạo mới trong tương lai. Có một cái sự việc nó mới xảy ra đối với dòng Chúa Cứu Thế, nó cũng nổi danh bên ngoài này, đó là chúng con mới nhận được tin là dòng Chúa Cứu Thế mới được lãnh giải dân chủ hay nhân quyền gì đó. Có cái sự gì liên hệ giữa một tôn giáo và sự sinh hoạt chính trị hay không, thưa linh mục Đinh Hữu Thoại?
Vâng, cái sự kiện mà dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam được mạng lưới nhân quyền Việt Nam ở Hoa Kỳ bầu chọn là một trong ba đơn vị được là được Phương Nguyên giải nhân quyền năm nay. Thực ra thì cái giải nhân quyền Việt Nam là một cái giải hoàn toàn là dân sự, hoàn toàn là xã hội dân sự. Thì mọi người cũng thắc mắc, trong đó có bác Minh hả? Là tại sao một tổ chức tôn giáo mà là liên quan đến, có liên hệ tới một cái giải nhân quyền của xã hội dân sự. Thì cái này nó liên hệ đến cái linh đạo của dòng Chúa Cứu Thế, đó là dòng Chúa Cứu Thế do Thánh Alphonso thành lập năm 1732, lập nên để trao giảng tin mừng cho những người nghèo và những người bị bỏ rơi, mang tin mừng giải thoát, mang tin mừng của Chúa đến cho những người bị bỏ, bị xã hội bỏ rơi nhất. Thì đóng thêm trong cái môi trường của Việt Nam ấy, thì có khá nhiều đối tượng người nghèo, người bị bỏ rơi, nhưng mà năm vừa qua thì nhà dòng thấy rằng có một số đối tượng bị bỏ rơi, bị bắt hại một cách đặc biệt, đó là những người hoạt động dân chủ, những người dân oan, và những người nghèo và những người bị bỏ rơi, bị xã hội loại trừ, thậm chí là bị cả một cái thể chế vô thần và độc tài quản trị ức hiếp họ, mà họ không có ai lên tiếng, không ai nâng đỡ họ. Họ là những người lương thiện, họ làm đúng với cái chức trách của một công dân, mà họ bị bắt hại, không có ai lên tiếng cho họ, không ai bảo vệ họ. Thì nhà dòng thấy rằng đây rõ ràng là một cái đối tượng mà nằm trong cái linh đạo của nhà dòng, cho nên chúng tôi quan tâm đến những người dân oan, những người bị các cái chính sách sai lầm của nhà nước Cộng sản làm cho họ trở thành những người màng trời chiếu đất, từ người có nhà có cửa trở thành một người dân oan ra đường sống không còn nhà cửa, rồi những người hoạt động ở tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, chúng tôi cũng lên tiếng đồng hành với họ, nâng đỡ họ. Vì thế mà nó lại có liên hệ đến các tổ chức xã hội dân sự. Và vì vậy mà họ xét và chúng tôi được cái may mắn được cái giải đó. Tôi nghĩ là như vậy, không biết là Bắc Minh nghĩ sao.
Dạ thưa cha, chúng con cũng rất là mừng thưa cha. Tất cả những điều gì anh em làm một điều nhỏ bé nhất cho một người nhỏ bé nhất trong anh em, đó là chính đã làm cho ta mà.
Vâng, đó là kinh thánh chung cho mọi người. Có những người kia cho hữu là phải biết câu đó. Nhưng mà đó, cái như nãy nói đó là cách riêng dòng chữ thế, thì chọn trong nhiều người, những người bé mọn, thì những người bé mọn nhất mà bị xã hội loại trừ, bị bỏ rơi nhất thì là phần của mình. Còn những người bé mọn khác thì có thể là nhiều người khác lo rồi.
Thế cha, trong tuần lễ này, tức là cách đây mấy ngày, bên Hoa Kỳ có một cái ngày gọi là ngày cựu chiến binh Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 11 mỗi năm. Một cái điều đặc biệt đó là những đại gia Hoa Kỳ này muốn chuyển cái ngày này từ ngày thứ ba sang ngày thứ hai để nghỉ một cuối tuần, nhưng những người cựu chiến binh Hoa Kỳ không bao giờ bằng lòng để thay đổi. Ở Hoa Kỳ hình như không có cái ngày thương phế binh. Nếu nhìn về Việt Nam thì Việt Nam có ngày quân lực, nhưng mà con nghĩ là không có ngày cựu chiến binh hay là ngày thương phế binh. Cái điều suy nghĩ của con có thể là sai, nhưng cái điều suy nghĩ của con đúng, đó là Việt Nam có rất nhiều cựu chiến binh cũng như có rất nhiều thương phế binh, mà một trong những thành phần bị bỏ rơi đó là thành phần thương phế binh, và dòng Chúa Cứu Thế mới mở cửa đón và săn sóc những người này. Cha có cái tâm tình gì khi cha nghĩ đến những người cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1975 cho tới ngày hôm nay, thưa Linh Mục Đinh Hữu Thoại?
Vâng ạ, liên quan đến việc chăm sóc tri ân các anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, mà hình như là nếu mà dùng đúng từ là phế binh Việt Nam Cộng Hòa thôi chứ không có chữ thương, đúng không ạ? Tại vì vừa rồi xem lại các cái giấy tờ của họ ngày xưa, chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thời Việt Nam Cộng Hòa đó, cấp giấy cho họ gọi các anh em là phế binh chứ không gọi phi phế binh. Thôi còn cái đơn mở ngoặc nhỏ nhỏ thôi, thì các anh em này suốt 40 năm nay họ bị đối xử một cách rất là bị phân biệt, bị kỳ thị. Họ sống trong những hoàn cảnh rất là nghèo khổ mà không có cái điều kiện để ai chăm sóc cho họ. Thì thật ra thì cái người mà chăm sóc đầu tiên là thầy Thích Phong Tánh của chùa Liên Trì, cũng như một số nhà hảo tâm ở nước ngoài giúp cho thầy. Trước đây đồng chí thế cũng qua bên chùa Liên Trì để hiệp thông với chương trình tri ân cho anh em phía bên Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà sau đó thì chùa Liên Trì bị công an bị đảng phá quá, gây sách nhiễu, họ làm đủ trò. Nguyễn chứng kiến khi mà có mặt ở đó tham dự thì họ cũng xông vào cái cửa chùa và gây khó khăn. Cho nên một lần năm 2013 chúng tôi có đề nghị là tổ chức ở dòng như thế, thì thầy Thích Phong Tánh của Yên Trì rất là sẵn sàng và tổ chức ở dòng như thế thì thấy là rất là thuận tiện. Rồi sau đó sau cái lần tổ chức năm 2013 đó thì cũng thấy Sài Gòn mới thấy rõ rằng đây là cũng là một đối tượng là bị bỏ rơi hơn cả, nên từ viện cứ thế Sài Gòn mới quyết định là giao cho văn phòng quản lý hòa bình để chăm tổ chức vấn đề chăm sóc tri ân họ. Và chúng tôi trong năm vừa qua thì cái đợt tổ chức đầu tiên là ngày gặp mặt tri ân 28/4 đó. Sau đó thì có danh sách của anh em phía bên, chúng tôi lại tiếp tục tổ chức các cái cuộc rà soát và khám tầm soát bệnh, lo lắng sức khỏe cho các anh em á. Thì đã tổ chức được một cái đợt khám và chữa mắt vào ngày 11/8. Sau đó rồi tới 3 đợt khám sức khỏe tổng quát ngày 26/8 là đợt thứ nhất, ngày 23/9 là đợt 2, và mới đây ngày 31/10 là đợt 3. Thì sau 3 đợt chúng tôi tổng kết lại thì tất cả các cái số phía bên Việt Nam Cộng Hòa mà chúng tôi đã giúp họ khám sức khỏe đó mắt này kia đó là 320 vị. Rồi chúng tôi cũng chi trả các cái bảo hiểm y tế, rồi chúng tôi đề nghị họ nên mua bảo hiểm y tế ở địa phương, rồi chúng tôi sẽ hoàn lại cái tiền mua đó để cho họ mỗi khi đi bệnh viện á. Các họ năm nay là hầu hết là trẻ nhất cũng 60 tuổi rồi các binh cho nên rất cần cái vấn đề chăm sóc sức khỏe, mà hoàn cảnh của họ thì họ không thể tự lo được, cho nên giúp cho họ cái bảo hiểm y tế để khi có việc ở bệnh viện thì nó cũng đỡ cái vấn đề chi trả. Rồi cũng giúp đo mắt kính mắt cho các vị được 85 cái, rồi các cái xe lắc để cho các ông có phương tiện đi lại nó nhanh hơn, là đi đường trường hay là đi bán vé số. Một số anh đi bán vé số sử dụng cái xe lắc nó rất thuận tiện, thì khoảng là được 86 cái xe lắc. Rồi xe lăn thì là cái xe mà dùng hai tay để xoay cái bánh xe hai bên để di chuyển gần thôi, là 23 chiếc. Rồi có 12 cặp nạng trong đó, rồi sau đó là cuối cùng là 3 cái gậy đơn á, để cho những người yếu chân họ sử dụng. Thì đó là một số trong 3 đợt khám chữa bệnh cho các bệnh viện Việt Nam Cộng Hòa. Còn một vài cái sinh hoạt khác, tức là trong thời gian vừa qua thì có 7 vị qua đời. Khi mà gia đình họ báo thì chúng tôi đến viếng. Trong 7 trường hợp này thì có một trường hợp rất là nghèo, đến nỗi cái quan tài để thì 1/3 là nằm ở ngoài cửa, chỉ có 2/3 nằm trong nhà thôi. Ta thấy một cái nhà rất là chật chội, rồi cái bàn thờ Phật của họ phải để ở ngoài đường. Nên trước cái hoàn cảnh như thế thì chúng tôi quyết định là giúp toàn bộ chi phí đám tang cho cái trường hợp đó, mặt cái bên đó. Còn 6 anh còn lại thì chúng tôi sắm biếu và hỗ trợ 6 trường hợp còn lại. Rồi những cái binh mà đau ốm là bệnh viện thì mình giúp chi phí hỗ trợ thuốc men cũng như viện phí. Được trong thời gian vừa qua đã có 12 trường hợp nằm bệnh viện rồi thuốc men. Đó là những cái công việc cụ thể mà thời gian vừa qua chú phía Sài Gòn đã nâng đỡ các anh em phía bên Việt Nam Cộng Hòa.
Thế cha, những điều cha vừa với tâm tình của dòng chú cứ thế hay những người ở trong Việt Nam giúp cho tất cả các anh chị em thương phế binh hay những người nghèo, những người dân oan. Đó là chính cha và dòng chú cứ thế đã thực hiện 2 điều chính trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời mà cha tin cũng như con tin, đó là mến Chúa và yêu người. Nếu nói đến chữ yêu người, con cũng xin phép được thưa với cha mà cha cũng đã biết qua, đó là mà tin một người bạn rất thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, một người bạn vong niên trọng kính đã xuất hiện trên chương trình này nhiều lần. Thế cha con muốn nói đến luật sư Trần Lâm đã ra từ cõi đời này ngày 13 tháng 11 năm 2014. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi xin được chia sẻ nỗi niềm bùi ngùi thương mến với tang quyến của luật sư Trần Lâm. Luật sư Trần Lâm đã được giáo sư Nguyễn Huệ Chi nhắc là ông là một nhà nhân cách lớn, một nhà yêu nước lớn. Ông không phải chỉ là một người phản tỉnh mà là một nhà đổi mới, mà còn từ rất sớm đã gióng lên hồi chuông chỉ ra rằng nếu không có sớm đa nguyên đa đảng, đất nước sẽ tiếp tục đi xuống và thất bại. Trong một lần nói chuyện với cụ Trần Lâm, ông đã phát biểu sau 60 năm tuổi đảng là: chúng tôi đã bị lừa ông Minh ạ, chúng tôi đã bị lừa. Với lòng tốt của ông, nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn này. Thưa cha, con không biết ông có phải là người Công giáo hay không, nhưng một người qua đi con phát biểu như vậy, thưa cha Đinh Hữu Thoại có được hay không ạ?
Vâng ạ, về luật sư Trần Lâm á, thì được biết là ông trước đây là một cựu thẩm phán của chế độ miền Bắc, chế độ Cộng sản miền Bắc, vị thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Và sau này thì ông phản tỉnh và nhận thấy rằng cái đường lối của Đảng Cộng sản, Đảng Tập đảng là một đường lối sai lầm. Và ông đã thể hiện cái chuyện sai lầm đó bằng cách là ra khỏi đảng. Và sau đó là bị biết bao nhiêu sách biểu khó khăn. Ông qua đời ở tuổi hôm nay là
90.
Khá cao, sinh năm 1925, là 89 tuổi.
Yeah.
Vâng ạ, khá cao. Dạ. Được ông giáo sư Huệ Chi là người bạn của ông thì đánh giá ông là một người rất là đặc biệt, là một người có một nhân cách lớn, một nhà yêu nước. Không những là một người phản tỉnh, nhà đổi mới, mà còn ngay từ rất sớm đã gióng lên cái hồi chuông. Cho thấy rằng nếu Việt Nam không sớm đa nguyên đa đảng thì sẽ đưa đất nước này đi xuống và sẽ thất bại. Một cái tư tưởng rất là mới, xin lỗi, rất là sớm đối với luật sư Trần Lâm. Tôi nghĩ nó cũng là một trường hợp rất là đặc biệt. Tuy nhiên là cái sự phản tỉnh của ông chưa có được cái điều kiện để nó thành do cái chế độ xã hội chủ nghĩa nó vẫn còn thống trị ở Việt Nam.
Thế cha, nếu nói về những điều con xin phép được đi qua về tôn giáo giữa cha với con một chút, là trong cái niềm tin của cha có 10 điều răn Đức Chúa Trời chúng ta học, chúng ta biết chỉ có 3 điều Đức Chúa Trời dành cho ngài thôi, còn ngài dành cho con người tới 7 điều lòng tốt thế là cùng. Trong 7 điều đó có 3 điều mà con nghĩ là nó cũng gần gần giống như nhau, đó là điều thứ bảy chớ lấy của người, điều thứ tám chớ làm chứng dối, điều thứ mười chớ tham của người. Nhà nước Việt Nam có cái tên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nếu không có dân chủ thì tại sao không lấy là Việt Nam Cộng Sản Cộng Hòa cho nó thành thành chữ thành hình đi. Đó là làm chứng dối. Cờ vàng, cờ đỏ sao vàng là của Đảng Cộng Sản, sao lại gọi là cờ của nước Việt Nam? Đây cũng là làm chứng dối. Đảng càng vinh quang thì dân càng khốn nạn. Đảng đây là đã phạm vào điều thứ 10 là vì Đảng vinh quang, là dân làm cho Đảng vinh quang chứ Đảng đâu có làm cho dân vinh quang. Thì cả ba điều này, nếu nói về tôn giáo thì cả ba điều này Đảng Cộng Sản đang làm sai lầm cả, đang đều đi không đúng cả. Cái điều suy nghĩ của con đưa vào về Đảng Cộng Sản, đưa vào 10 điều răn Đức Chúa Trời. Thưa Linh Mục Hiến Đức Thoại, người có tâm tình gì không ạ?
Vâng ạ, tôi cũng đồng ý với cái phân tích của bác Phan Đình Minh là thật ra là Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái gì đó nó mang lại cái bất hạnh cho đất nước Việt Nam này. Lẽ ra thì nó phải bị khai tử từ lâu để mang lại một cái đất nước là mang lại cái dân chủ, cái tự do cho người dân Việt Nam. Bao lâu mà Đảng Cộng sản còn cầm quyền á, bấy lâu dân Việt Nam sống trong lầm than, không có cái cơ hội phát triển đúng với cái tầm vóc của mình. Người Việt Nam nếu mà có điều kiện thì cũng thua vì quốc tế. Bằng chứng là sức cẩm lâm Việt Nam hơn rất nhiều nước trong khu vực. Rồi người Việt Nam đi ra nước ngoài rất nhiều người thành công. Thế thì tại sao mà Việt Nam tụt hậu, Việt Nam kém cỏi, người Việt Nam bây giờ sống trong nước cũng bị nhiễm những cái thói hư, cái tật xấu của Đảng cầm quyền, họ làm cho cái xã hội này nó băng hoại, nó băng hoại về mọi mặt, từ giáo dục, từ y tế, đạo đức, đủ thứ, không có một lĩnh vực nào trong đời sống của con người mà nó không có phá hại quả cả trong đời sống tâm linh, đời sống tôn giáo rất là nặng nề. Nên là không ai mong muốn kéo dài một cái đại dịch tiền như vậy.
Thưa cha, nước Việt Nam không phát minh ra Đảng Cộng sản. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã phát minh ra một nước Việt Nam mất nhân quyền, mất tự do, mất tất cả. Cả hai nước Việt Nam cũng như nước Trung Hoa, Trung Quốc trước đây đều bị những người gọi là cách mạng, lãnh đạo, phản bội. Và cả hai dân tộc đang phải trả một cái giá quá mắc cho sự ngạo mạn, ngu đần và tham lam của họ như cha nói. Có những điều biến chuyển rất là nhiều trong nước những ngày gần đây. Ông này đi sang bên Tàu, ông kia đi sang bên Tây. Và mới hôm 3-4 hôm nay, ông viên chức Thủ tướng đi họp về kinh tế ở bên Việt Nam. Có cái sự suy nghĩ nào của công dân Đinh Hữu Thoại về những người Việt Nam đi qua Tàu để nhận công tác hay nhận lệnh, hay sự suy nghĩ về những cái điều mới xảy ra về hội nghị Thành Đô? Công dân Đinh Hữu Thoại có cái điều gì tâm tình hay không, thưa cha Thoại?
Vâng, thì cái tình trạng mà Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc, Tàu Cộng, nó rất là rõ ràng, càng ngày nó càng rõ ra. Hầu hết người dân Việt Nam đều biết cái sự lưu lượt của Đảng Cộng quyền, của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đưa Việt Nam trở nên một cái nước lệ thuộc Trung Quốc rất là nhiều, làm cho Việt Nam bằng không phát triển được là cũng do lệ thuộc với ông Tàu Cộng, mà đưa Việt Nam vào những con đường này chính là những nhà cầm quyền, người như là ông Hùng, ông Trọng, vân vân, đó là những người suốt ngày đi qua tàu để mà cống nạp, để mà nhận lệnh rồi để mà nhận chỉ đạo từ mọi khía cạnh luôn. Rồi mới đây là cái vụ mà vì dịch mà đã là Việt Nam đã có đến 8 cái giàn khoan dầu đặt dọc bờ biển từ Bắc chí Nam, biến Việt Nam trở thành một cái bãi rác công nghiệp của tàu. Tàu lấy dầu ở Biển Đông đưa vô Việt Nam khai thác, lọc, nó thải chất thải ra môi trường rồi nó đem dầu đi nó bán lấy tiền. Cái Việt Nam là cái gì? Để đến mức đó thì đúng là không có biết dùng từ gì để nói đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam lệ thuộc tàu cộng một cách quá đáng. Không xứng đáng là một đất nước có chủ quyền, có tự do mà rất là lệ thuộc.
Thưa cha, chúng con mới được nghe được cha.
Dạ vâng ạ, là thì nghĩ đến như vậy đó.
Dạ thưa cha, không biết là cha có đọc mà một cái bài thơ của ông tiến sĩ Trần Nhơn, nguyên thứ trưởng Bộ Thủy lợi, đã hơn một lần ông ấy cũng đến với chương trình Từ cánh đồng mây qua làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600. Có 4 câu thơ mà ông ấy mới viết một phần nào phản ứng những điều cha suy nghĩ và con đang suy nghĩ, đó là: nước còn thì đảng mới còn, mất đất mất biển đảng còn được sao, phản đồng chí hại đồng bào, lai căng toàn trị gây bao lỗi lầm. Đó là lời phát biểu của một đảng viên Đảng Cộng sản. Cha có nghĩ cái điều phát biểu của ông tiến sĩ Trần Nhơn như vậy là đúng hay không, thưa cha Thoại?
Cái bài thơ, cái câu đầu là về nước còn
thì đảng mới còn. Dạ. Mất đất mất biển đảng còn được sao, phản đồng chí hại đồng bào, lai căng toàn trị gây bao lỗi lầm. Lời phát biểu của một đảng viên Đảng Cộng sản, nguyên thứ trưởng Bộ Thủy lợi, thưa cha Thoại. Cha có
bốn câu đó thì thực ra thì tôi chỉ thấy ba cái câu sau là đúng thôi. Còn riêng câu đầu á thì mấy đảng viên cộng sản không dám tin đâu, không dám tin vào cái câu đầu đó. Nếu mà để cho nước còn á thì thường người ta nói là đảng mất. Nước còn thì đảng sẽ mất, bởi vì nước Việt Nam không thể chấp nhận cái sự độc tài thống trị được. Nên là muốn gìn giữ đất nước thì phải né xa tàu cộng ra, phải dĩ nhiên đất nước nào cũng phải có những cái chính hữu, có những bạn bè quốc tế, thì phải, nếu mà chọn bạn mà chơi mà biết chọn á thì còn đất nước. Thực tế hiện nay mà muốn còn đất nước thì phải làm bạn với Mỹ thôi, làm bạn với phương Tây. Đúng như là trong nội bộ của đảng cầm quyền cũng có một vài nhóm, nhóm thân Mỹ, nhóm thân Tàu, thì nếu mà đi phương Tây thì còn đất nước, chắc chắn là phương Tây họ không bao giờ nó không bao giờ có chuyện là tôn kính đất nước khác. Chỉ có thể là hợp tác để hai bên có lợi đó, không có chuyện tôn kính. Nhưng mà riêng cái Tàu á thì cái âm mưu, cái giả tâm tôn kính của họ là từ lâu rồi, và họ quyết tâm họ thực hiện, nhất là trong cái nội dung của hội nghị Thành Đô được che giấu, đã được bật mí rằng trong đó có cái vấn đề là để chấp nhận để cho Việt Nam bị tàu không tính. Thì tôi nghĩ là cái câu đầu chưa hẳn đúng, nước còn thì đảng phải đi chỗ khác. Muốn còn đất nước thì phải không có đảng cộng sản, với gặp đảng cộng sản mà cầm quyền thì nước này mất liền.
Ông Trần Nhơn có thể chắc ông ấy cũng đã biết là quan niệm rằng thắt chặt bang giao với Trung Quốc thì mất nước nhưng không mất đảng. Như cha nói thì đây là một quan niệm ngớ ngẩn. Khi một nước đã mất thì toàn diện biến thành nô lệ. Làm sao đảng còn được?
Vâng, sao đảng còn?
Làm sao? Dạ. Thưa cha, có những cái ngày tháng gần vào cuối năm này, có thể đến một hai tuần nữa bên Hoa Kỳ chúng con không có cái dịp để tâm tình với cha nhân ngày lễ tạ ơn, hay gần đến mùa Giáng sinh. Chúng ta cũng đã gần vào những giờ phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng ấy. Con xin dành lại cho cha có cái tâm tình gì về những ngày cuối năm, ngày lễ hội, ngày tạ ơn như bên Hoa Kỳ này. Tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn hết mọi người. Ngày chúng ta sửa soạn chào đón ngôi hai ra đời. Và cũng con xin dành cái tâm tình đó để lại cho cha Linh Hữu Thoại có những lời với tất cả những người Việt Nam thân mến trên toàn cầu, thưa cha.
Vâng ạ, thì cái truyền thống lễ tạ ơn ở Mỹ nó nhắc nhớ mọi người nhớ lại tất cả những ai đã làm ơn cho mình. Đối với người Công giáo thì trước tiên đó là chính là Chúa Đấng đã suốt một năm qua đã luôn đổ xuống trên mỗi người chúng ta biết bao nhiêu ân lành, là những ân mà chúng ta phải tạ ơn. Rồi sau đó là đến những người mà chúng ta gặp gỡ, những người chúng ta mang ơn, những người mà chúng ta có điều kiện để phục vụ họ. Đó là những ân nhân, cái tâm tình biết ơn, cảm ơn cũng là một cái tâm tình rất là cần thiết trong cái dịp cuối năm, để nhắc nhớ rằng chúng ta rất là cần những sự cộng tác của nhiều người để có thể thực hiện được những cái công trình chung, cái sự hợp tác nó đòi hỏi những cái kỹ năng rất là lớn. Nếu mà không khéo thì tất cả những cái việc chung nó sẽ đổ bể, nếu mà không có cái sự hợp tác, không có cái sự yêu thương nhau để cùng làm việc chung, tránh đi cái tình trạng nhóm này nói xấu nhóm nọ rồi không thể hợp tác với nhau được. Cuối cùng một cái việc tốt mà hai ba nhóm đều nhắm tới mà không thể ngồi chung với nhau, cái đó cũng là một cái, đối với người Việt Nam đó, nó cũng là một cái điểm yếu về vấn đề hợp tác. Nên rất cần cái tinh thần hợp tác giữa những người cùng chung một chí hướng để làm cho đất nước Việt Nam mỗi ngày một tự do hơn, dân chủ hơn. Rồi những người dân hoan, những người pháp bộ bé miệng được đối xử đúng với nhân phẩm của họ, càng ngày họ càng được tôn trọng hơn, càng ngày càng bớt đi những cái tình trạng là sách nhiễu của nhà cầm quyền đối với những người họ bày tỏ ý kiến của họ một cách ôn hòa. Rồi những người nạn nhân của một cái chính sách sai lầm thì cũng phải được đối xử trân trọng hơn, nhìn nhận cái gì là của họ và những gì họ được đòi hỏi cách ôn hòa thì phải tôn trọng và đáp ứng. Nói chung là cảm ơn tất cả những anh chị em mà trong suốt năm qua đã đồng hành cách nào đó đối với dòng phim như thế, những nhà hảo tâm trong nước như ngoài nước đã giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều. Trong cụ thể là trong cái chương trình tri ân thương thương binh Việt Nam Cộng Hòa, không có sự nâng đỡ của những nhà hảo tâm thì chúng tôi sẽ chỉ có cái lòng nhưng mà không thể có điều kiện để giúp cho họ cái cụ thể. Vâng, những cái lời có lẽ là cuối cùng trong cái buổi trò chuyện hôm nay của bác Hà Đình Minh với đài trên tỉnh bên Từ Cánh Đồng này.
Thưa cha Đinh Hữu Thoại, cha và con vẫn gặp trong cuộc đời này, như trong chương trình chúng ta vừa đi qua, những người rất nghèo về vật chất nhưng lại giàu về lòng tự trọng. Lòng tự trọng giúp cho con người có thêm nghị lực để ngẩng cao đầu vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, sống hạnh phúc vì vững tin vào chính mình. Lòng tự trọng với ánh hào quang của nó sẽ trở thành lương tri của con người. Một cây nến không bao giờ hao mòn khi dùng để thắp sáng các cây nến khác. Trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây lần trước, tâm tình với một người cựu tù nhân lương tâm là cô Phạm Thanh Nhiên, con đã nhận được một cái lá thư trên dòng email của con, có tâm tình rất là quý mến. Cánh đồng mây có đau về, cánh đồng mây có đau vì xứ sở, chớ quặn mình thêm nức nở hồn tôi. Không được sống xin cho cùng được thở, vạn lý trong tình gió ngạt, gió ngọt xa xôi, vạn lý trong tình gió ngọt xa xôi. Tôi xin cảm ơn người bạn nào trên làn sóng điện của đài, cũng như trên làn hội thoại của Podtalk, diễn đàn tiếng nói tự do của Việt Nam, đã gửi câu ca câu thơ nhân tình ân tình, nhắn gửi yêu thương đoàn kết vang lên khắp mọi nẻo quê hương Việt Nam và trong lòng người. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con xin cảm ơn cha Đinh Hữu Thoại, tổng thư ký Dòng Chúa Cứu Thế đã đến với chương trình. Mặc dù thời gian thay đổi, chúng ta đến với nhau đã rất là khuya trong Sài Gòn. Chúng con cầu chúc Dòng Chúa Cứu Thế sẽ có một vị giám tỉnh mới để tiếp tục những công việc mà Chúa đã sai phó, Chúa đã cho dòng cũng như cho các linh mục ở Dòng Chúa Cứu Thế. Con xin chúc các cha một đêm thật an lành và hẹn lại cha trong chương trình từ kỳ tới. Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, anh Lê Dinh, anh Lê Duy, anh Hoàng Vinh đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt linh mục Đinh Hữu Thoại. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và linh mục Đinh Hữu Thoại. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland. Điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu. Tọa lạc tại Sài Gòn, Cali Mall, tại Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan. Thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm. Nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.